Hoa Nghiêm, tập đoạn thứ 19, giới thông suốt, không bị ngăn trở.
Giới thông suốt, không bị ngăn trở.
Pháp giới
thông suốt.
Pháp giới thông suốt, không bị ngăn trở.
Đại nghĩa là phước đức có nhiều hay ít.
Dạ.
Thì sao cái chuyện phước đức có nhiều hay ít lại giải nghĩa cái câu pháp giới thông suốt, không bị ngăn trở? Thế là đầu đuôi sao? Thì sao đây là pháp giới thông suốt, không bị ngăn trở?
Kính bạch thầy, không...
thì thế nào là pháp giới thông suốt, không bị ngăn trở? Nó thông suốt là bởi vì cái gì cũng không. Cái phúc đức không, nói nhiều nói ít, nhưng mà thực ra nó là cái không có. Vì thế pháp giới, tất cả vạn pháp đều hư vọng cả, không có thật, chỉ có cái tánh Phật thôi. Cho nên trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Quán Thế Âm tu cảnh viên thông. Đấy, chữ viên thông tức là ở đây gọi là pháp giới thông suốt, không gì ngăn trở. Viên thông cả pháp giới, viên thông ở đây gọi là không có ngăn trở. Trong kinh Kim Cương thì Phật giảng cái nghĩa viên thông, Phật giảng là cái phước đức, nó là cái không có, nó nhiều nó ít, nhưng sự thật là cái không có. Cái phước đức không có thì vạn pháp đều không. Như trong Lăng Nghiêm thì Đức Quán Thế Âm giảng về pháp viên thông này. Nhưng mà nhớ phải có cái tánh bát nhã. Tên cái bài cái kinh này là Kim Cang. Chẳng những có cái tánh bát nhã, mà cái tánh bát nhã này nói là Kim Cang này. Cũng như ở Lăng Nghiêm nói là viên thông, nhưng mà phải nhớ là có nhĩ căn viên thông, có cái tánh nghe, có cái tánh biết thì nó viên thông.
Tùy duyên mà nó hiện tất cả các
An Ninh nó vừa nói đó, tâm quá khứ bất khả đắc, hiện tại bất khả đắc, vị lai bất khả đắc. Cái đói lúc no lúc đói, nhưng mà cái tánh biết thì nó vẫn đứng đấy để nó biết. Thế thì đây cái này cũng thế. Đấy, cái hiện cái tướng lên thì lúc có lúc không, nhưng mà cái tánh kim cương được đó, nó thường trụ nhưng mà thông suốt đấy, nó là tánh viên thông. Không, bởi vì những các cái hình tướng hiện lên đều là hư vọng cả, cho nên cái pháp giới này nó mới thông suốt. Là được cái phước đức nhiều.
Nếu nó có thật
à,
nó có thật.
Nếu nó có thật thì nó đứng yên.
Dạ.
Bởi vì nó không thay đổi mới gọi là thật.
Dạ.
Thế thì làm gì có chuyện nhiều ít.
Nếu nó có thật thì tức là nghĩa là nó nhiều khắp tam thiên đó. Nguyên cái tứ nó cũng ở tam thiên, đại thiên thế giới.
Thì đại thiên thế giới chẳng nữa, nhưng mà so với cả pháp giới thì nó lại thành bé. Thì cái chuyện nhiều ít chứ không đáng kể. Mà bây giờ quan hệ là cái phước đức ấy nó có thật hay không.
Mà bây giờ Phật lại bảo là do phước đức không cho nên mới nói nhiều.
Thì mới nói chuyện nhiều ít, nó không thật cho nên mới lúc nên có chuyện thay đổi, có nhiều có ít, có tương đối. Còn nó là cái không có. Thế thì cái chuyện nhiều ít tương đối là cái không quan hệ.
Nó là cái không có mà mình bảo nó nhiều hay ít. Cũng như cái hoa đốm là cái không có, làm sao mình nói là
thế nhiều. Thế cho nên Phật này, Phật nó nói nhiều là bởi vì nó là cái nhiều cái ít đây là tùy duyên.
Dạ.
Thế thì Phật mới nói nhiều. Chứ còn như nếu mà nó nếu mà nó là cái có thật thì chị không bàn đến nhiều ít. Nó có thật thì nó đứng nguyên đấy, nó không thay đổi, không có chuyện nhiều ít, không có chuyện tùy duyên đối đãi. Nó là cái không có thật, chỉ theo cái duyên mà hiện lên, cho nên lúc nhiều, duyên nhiều thì gọi là nhiều, duyên ít thì gọi là ít.
Thì như con hiểu là pháp giới là những cái sự tướng nó hiển lên, còn chứ thông suốt ở đây mình có thể nói là phần tánh là phần thể được không con bạch thầy?
Cái chữ thông suốt thì bây giờ con muốn nói cái gì về tánh, về thể? Tánh tức là thể.
Kính bạch thầy, pháp giới thì là những cái sự tướng nó hiện lên là phần tướng, còn thông suốt là cái tánh thể của mình nó thông suốt khắp pháp giới.
Tánh thể thì nó nói là cái chân tâm của mình, là cái tánh kim cương bát nhã đây. Thế còn cái phước là những các cái sự tướng hiện lên. Giảng đi.
Dạ, Phật.
Quý vị giảng, bây giờ con đọc cái phần giảng.
Dạ. Quý vị hiểu đoạn này như thế nào?
Như ở đây thì ngài cho cái thí dụ về cái đống lúa, đống lúa, rồi ngài lại cho cái thí dụ về cái nắm đất. Thế bây giờ con cho hai ba thí dụ khác nữa đi. Này nó to, cái nhà này nó bé. Thế giờ nói cái phòng này thì bé, còn cái chánh điện thì to. Thế nào?
Dạ,
cái tường này nó nhỏ hơn, nó ngắn hơn à. Thế vậy nói như thế được. Bây giờ con giải nghĩa theo như ở đây này. Chuyện to bé, đấy chánh điện thì to, mà cái phòng của thầy là bé. Thế dạ. Vậy có cái bé với cái to này thế nào?
Dạ, không Phật.
Thì bây giờ con nói cái chuyện bé, vậy có phải tại cái phòng nó bé, tại cái chánh điện nó to hay là sao? Nghĩa là trên này nó nhiều gạch, nhiều gạch, nhiều vôi, nhiều ngói, cho nên gọi là thể thành hay có cái chánh điện nó to. Thế bây giờ người ta phá cái phòng này đi, đó, đến một thời gian nữa cái phòng này với cái chánh điện nó cũ, người ta phá cái gì, người ta làm lại, người ta mang nhiều gạch, người ta làm cái phòng này sang tiếp tận bên hương sen, thì cái phòng này có gọi là bé hơn chánh điện nữa không?
Dạ, mô Phật con kính bạch thầy là không ạ.
Tại sao thế?
Dạ,
cho nên cái chuyện to nhỏ là cái chuyện không có, chẳng qua là nó nhiều duyên. Đấy. Cũng như cái bàn này gọi, so với cái kệ của chị em thì cái bàn này gọi là to. Đấy. Nhưng mà tìm cái bàn có thật không?
Dạ, mô Phật, dạ, mô Phật.
Cái bàn là cái không có, đây chỉ là mảnh gỗ, đây là cái miếng sắt. Đấy, cái mảnh gỗ này nó nhiều, đó, thì gọi là cái bàn to. Chứ thật ra cái bàn là cái không có. Cái ý ở đây Phật muốn nói và Hòa Thượng muốn giảng, cái bàn là cái không hề có, cũng như cái phòng của thầy là cái không hề có, chỉ do những cái gạch nó làm thành những cái tường đấy, lợp lên cái mái ngói, đặt tên là cái phòng, chứ phòng là cái không hề có. Thế cho nên hễ nhiều gạch nhiều ngói thì gọi là cái phòng to, thế ít gạch ít ngói thì gọi là cái phòng bé. Nhưng cái phòng là cái không có đấy, cũng như cái bàn là cái không có. Chị em để ý cái câu này, cho nên Phật nó bảo phước đức là cái không có. Thì tại làm sao Phật lại bảo phước đức là cái không có? Bây giờ con thể giải nghĩa ra làm sao phước đức là cái không có. Thế con làm phước thì nó mới có cái phước đức, con không làm phước thì làm gì có phước đức. Nè, không, con không gieo nhân làm gì có quả. Thế cho nên phước đức là cái không có, chỉ tùy duyên mà thành có. Ý ở đây Phật muốn chỉ cho chúng ta cả pháp giới đây chỉ có cái tánh kim cương bát nhã là thật thôi, còn tất cả cái gì cũng là hư vọng hết. Nè, cái phước đức đã không thì cái vô phước cũng không, đều là những cái không có, chỉ tùy duyên mà hiện lên, hết duyên lại thôi, là những cái không có. Nè, cả pháp giới chỉ có cái tánh bát nhã, cái tánh viên thông, cho nên đây mới gọi là thông suốt, nghĩa là tất cả các pháp là cái không có thật. Chị em vị nào muốn góp ý xin lên tiếng.
Con thưa thầy, con chưa có thông được thầy. Và thầy như theo như ngài giảng thì con thấy nó mâu thuẫn với cái lời của Phật. Bởi vì Đức Phật nói là do nó không cho nên ngài mới nói nó nhiều. Nhưng mà như con thấy do cái do nó có thì mới nói nhiều.
Thế nào là nó không?
Bởi vì như
do
thầy
nó
giảng
không mà ngài nói nó nhiều.
Dạ, bởi vì thầy giảng là nó là cái không có. Mà nếu như cái bàn này nó có rõ ràng, cái kệ này có rõ ràng, cho nên con mới nói cái này nó to, cái này nó nhỏ.
Cái bàn này con bảo có rõ ràng, con tìm cái bàn cho
thầy. Tức là cái tướng, nói về cái tướng rõ ràng đang có cái tướng đây thì mới nói cái này to, cái này nhỏ. Còn nếu nói về cái bàn không có, cái này không có thì đâu có chuyện to thì nhỏ.
Nó không có, cho nên bây giờ nhiều gỗ thì gọi là nó to. Chốc nữa con cắt cái miền gỗ này con làm việc khác thì cái bàn này nó lại trở lại thành cái nhỏ.
Đó, cho nên dạ.
Thế cho nên cái chuyện to chuyện nhỏ là bởi vì nó là cái không có. Thì bây giờ con tìm với thầy cái bàn đi.
Để nếu tìm thì cái bàn là cái không hề có.
Thế
dạ. Thì đâu có chuyện to với nhỏ nữa.
Chứ bởi thế cho nên bây giờ con mang cái mảnh gỗ to thì đặt tên thì nói là cái bàn to.
Dạ.
Mà con mang cái mảnh gỗ nhỏ thì nói cái bàn nhỏ.
Dạ.
Cái bàn là cái không có.
Dạ.
Chỉ có gỗ thôi.
Cho nên cái to nhỏ là cái gỗ nó
cái to nhỏ là bởi vì nó là cái không có. Chỉ có gỗ, cái mảnh gỗ to thì cô gọi là cái bàn to. Cái mảnh gỗ nhỏ cô gọi là cái bàn nhỏ, nhưng bàn là cái không có.
Dạ. Cho nên nó đã là cái không có thì mình đâu có bàn to nhỏ. Mà đây Đức Phật là do nó không cho nên mới nói là nhiều.
Chỉ bởi vì nó là cái không có, chỉ do cái gỗ nó đến to hay nhỏ, cho nên mới thành ra cái chuyện to nhỏ mà thôi. Chứ không phải là có cái bàn thật. Nếu mà cái bàn là cái có thật thì nó y nguyên tự nó cứ thế, nó không thay đổi. Nó không thay đổi làm sao còn nói chuyện to mới nhỏ. Bởi vì nó là cái không có, cho nên cô mang nhiều gỗ vào tựa vào cái bàn to.
Lại cái ý thầy dạy á, là bởi vì cái gỗ của con nó to cho nên con mới nói nó là to, mà cái gỗ nhỏ thì con nói nó là nhỏ.
Thì con đã nói cái bàn nó to.
Dạ. Đấy, thế cho nên con mới nghĩ rằng là
cho nên là ông Phật ông mới phải giảng, ông mới phải nhắc là chúng cái lời nói của mình đó, mình gọi là cái bàn to nhưng thực cái bàn là cái không có.
Con hiểu được tới chỗ đó rồi. Cái bàn là cái không có là con thấy rõ ràng là không, mà đã là không thì chẳng có gì nhiều.
Bởi vì nó không cho nên bây giờ lúc thì nói cái bàn to, lúc thì nói cái bàn nhỏ. Bởi vì nó là cái không cho nên nó lúc thì to, lúc thì nhỏ. Còn nếu mà nó đã thật thì nó đứng đấy không to không nhỏ.